Nhưng đã đến giờ phải đi ngủ vì tôi còn phải tham dự buổi tụng kinh nửa đêm và vì quá mệt nên tôi sợ sẽ ngủ quá giờ vào sáng ngày mai. Buổi chiều hôm sau, thầy Linh Hướng vào phòng khi tôi đang đọc một cổ thư. Ngài nói, con hãy sang phòng ta, ta vừa yết kiến đấng thánh thiện và giờ đây chúng ta phải bàn với nhau về những vấn đề con đang thắc mắc. Ngài quay gót và dẫn tôi sang phòng Ngài. Tôi ngồi đối diện với Ngài và nghĩ đến những điều làm tôi băn khoăn. Tôi hỏi, thưa Lạt Ma Khả Kính, tại sao những cặp vợ chồng lại ghét nhau đến thế? Hôm qua, con đã quan sát vận khí huyền bí của hai người Ragiap đó và con có ấn tượng là họ thù ghét nhau. Nếu thế thì tại sao họ đã lấy nhau? Thầy Linh Hướng im lặng một lúc, một sự im lặng buồn bã rồi Ngài nói, người ta quên rằng họ đến trần gian này là để học hỏi một số điều. Trước khi chào đời, một cá nhân khi còn ở bên kia cõi đời đã được định trước về loại người mà cá nhân đó sẽ kết hôn. Con phải hiểu rằng có nhiều người đã kết hôn trong tâm trạng mà người ta có thể gọi là đam mê cháy bỏng. Khi đam mê đã nguội, sự mới mẻ, sự kỳ lạ, mất vẻ quyến rũ của chúng thì thông thường làm phát sinh sự rẻ rúng. Thông thường làm phát sinh sự rẻ rúng. Tôi suy nghĩ nhiều về câu đó. Vậy thì tại sao người ta lấy nhau? Hẳn là người ta lấy nhau để duy trì nòi giống. Nhưng tại sao người ta không ghép đôi như các loài thú? Tôi nêu câu đó với thầy Linh Hướng. Ngài nhìn tôi và nói, nhưng mà, Lộc Sang, con làm ta ngạc nhiên. Hẳn con biết rằng có những loài mà ta gọi là thú vật đã gắn bó với nhau suốt đời. Đó là trường hợp của nhiều con thú và đặc biệt là những loài chim, nhất là những loài tiến hóa hơn cả. Nếu con người chỉ đơn giản ghép đôi để duy trì nòi giống, thì những đứa con mà họ sinh ra hẳn không có tâm hồn. Sự giao hợp cần phải được thực hiện trong tình yêu thương nhằm tạo ra một đứa con tốt lành thì người cha và người mẹ phải thương yêu nhau. Vấn đề về quan hệ vợ chồng khiến tôi thực sự thắc mắc. Tôi nghĩ đến cha mẹ tôi. Mẹ tôi là một người đàn bà chuyên quyền và cha tôi thì nghiêm khắc đối với chúng tôi, những đứa con của người. Tôi chẳng thấy có chút tình cảm nào mỗi khi nghĩ đến họ. Tôi nói với thầy Linh Hướng, nhưng tại sao người ta lấy nhau do bị tác động bởi sự say mê? Tại sao họ không xem hôn nhân như một sự việc để giải quyết? Thầy Linh Hướng đáp, Lộc Sang à, ở một số nước phương Đông, người ta nghĩ như thế, sự kết hợp của đôi lứa thường được sắp đặt trước và ta phải nhìn nhận rằng những cuộc hôn nhân đó có được những kết quả tốt đẹp hơn những cuộc hôn nhân ở phương Tây. Người Trung Quốc cho rằng sự say đắm mãnh liệt chẳng khác gì cái ấm đun nước. Họ không kết hôn vì say đắm, bởi theo họ, điều đó tương tự như cái ấm mà trong đó nước sau khi được đun sôi sẽ nguội đi. Vì vậy, họ kết hôn một cách trầm tĩnh và để cho nước dần dần được đun nóng và giữ nóng lâu hơn. Ngài nhìn tôi để xem tôi có hiểu rõ những giải thích của Ngài không. Tôi nói, nhưng thưa Ngài, con không hiểu tại sao người ta phải quá đau khổ khi sống với nhau. Này con, người ta đến trần gian này như đi đến trường để học và nếu những cặp vợ chồng bình thường có được hạnh phúc bên nhau thì họ sẽ không học được gì bởi họ chẳng có gì để học. họ đến trần gian này để sống hòa thuận bên nhau. Điều đó là phần của bài học và họ phải học biết cho đi và nhận. Về những người có tính thích tranh chấp, có những phản ứng gây bực tức cho người bạn đời, thì người này phải học cách sửa đổi tính nết và người kia phải học cách biết tha thứ. Bất kỳ một đôi lứa nào, hoặc có thể nói là hầu hết, đều có thể sống trong hòa thuận nếu mỗi người học biết cho đi và đón nhận. Thưa Lạt Ma, để giúp cho các cặp vợ chồng sống hòa thuận thì Ngài khuyên gì? Người chồng và người vợ phải biết chờ cái lúc thuận tiện rồi mới trình bày một cách thân thiện, trầm tĩnh, nhã nhặn những lý do khiến họ bất hòa. Nếu người chồng và người vợ cho nhau biết điều gì làm cho họ đối nghịch thì cuộc hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc hơn. Tôi thầm nghĩ sẽ ra sao nếu cha và mẹ tôi đã bàn bạc với nhau về một vấn đề gì đó. Họ làm cho tôi nghĩ đến nước và lửa với sự xung khắc tuyệt đối. Chắc thầy Linh Hướng đoán được ý nghĩ của tôi nên Ngài nói: vợ chồng phải biết cho và nhận, bởi để có thể học hỏi một sự việc nào đó thì họ phải có khả năng nhận thức rằng có một điều gì đó đang làm họ chống đối nhau. Tôi hỏi, nhưng làm thế nào một người lại si mê một người khác hoặc cảm thấy bị thu hút bởi một người khác? Và nếu hai người cùng lúc bị thu hút lẫn nhau thì tại sao họ lại nhanh chóng rời bỏ nhau? Lộc Sang à, con biết rất rõ rằng nếu có thể đọc dần khí huyền bí của một người thì ta biết nhiều điều về người đó. Những người phàm thì không trông thấy dần khí huyền bí, nhưng hầu hết đều có cảm nhận theo bản năng đối với người khác. Họ có thể cho biết họ có cảm tình hoặc không cảm tình với một người nào đó. Rất nhiều khi họ không biết lý do, nhưng họ biết rằng họ thích hoặc không thích ai đó. Vậy thì thưa Lạt Ma, tại sao ta có thể bất thình lình có cảm tình với một ai đó rồi cũng đột ngột không kém, không ưa người đó? Khi người ta đạt đến một điểm nhất định, khi họ đang yêu thì những dao động của họ tăng lên, và có thể là khi hai người đó, người nam và người nữ, phát ra những dao động tăng cao thì những tâm trạng của họ tương hợp. Chẳng may những dao động đó mất đi cường độ của chúng, người vợ tỏ ra bất cần và đôi khi không chu toàn bổn phận làm vợ của mình. Thế là người chồng đi tìm sự an ủi nơi một phụ nữ khác, và dần dà vợ chồng xa nhau. Dần dần những dao động thanh khí của họ trở nên xung khắc đến nỗi vợ chồng chỉ thấy ghét nhau mà thôi. Tôi hiểu rõ điều đó và cái thuyết đó giải thích được nhiều điều. Tôi hỏi, thưa Lạt Ma, con thắc mắc vì lý do nào một đứa bé chỉ sống được một tháng sau khi chào đời? Như vậy, nó làm gì có cơ may để học hỏi một điều gì hoặc để có thể trả cái nghiệp của nó? Theo con nghĩ, đó chỉ là sự phí phạm cho mọi người. Thầy Linh Hướng mỉm cười. Không, Lộc Sang, chẳng có gì bị lãng phí cả. Còn có những ý tưởng lộn xộn không rõ ràng đó. Con cho rằng con người chỉ sống một lần. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Ngài nhìn tôi rồi nhìn ra cửa một lúc. Tôi đoán Ngài đang nghĩ đến vợ chồng người Ray Gáp đó, hoặc có thể nghĩ đến đứa con của họ. Hãy tưởng tượng rằng con đi cùng với một người đang ngang qua một loạt những lần đầu thai. Người đó có một cuộc sống khốn khổ và khi về già, ông ấy nghĩ rằng mình đã đến bước đường cùng, rằng hoàn cảnh của mình là không thể chịu đựng nổi. Vậy là ông ta kết liễu đời mình, ông tự sát, do vậy ông đã chết trước cái giờ phải chết. Mỗi con người đều được định phải sống những năm, những ngày và những giờ nhất định. Điều đó đã được ấn định trước khi nó xuất hiện ở cõi trần này. Nếu một người tự kết liễu đời mình, chẳng hạn 12 tháng trước giờ chết tự nhiên của nó, thì nó phải quay lại cõi trần này để hoàn tất 12 tháng đó. Tôi nhìn thầy Linh Hướng và suy nghĩ về tất cả những gì có thể diễn ra từ những tiết lộ của ngài. Ngài nói tiếp, sau khi kết liễu đời mình, người đó ở trong thế giới thiên thể cho đến khi có một cơ hội để trở lại trần gian trong những điều kiện phù hợp và sống cái khoảng thời gian còn lại mà theo lẽ nó đã phải sống. Người đàn ông còn phải sống 12 tháng đó trên cõi trần này, có thể sẽ phải đầu thai dưới dạng một đứa bé bị bệnh và chết non. Khi mất đứa bé đó, cha mẹ nó đã đạt được một điều gì đó. Họ đã mất một đứa con, nhưng họ có được một trải nghiệm. Họ đã trả phần nào cái nợ của họ. Chúng ta sẽ đồng ý nhìn nhận rằng bao lâu con người còn trên trần gian này thì những quan điểm, những nhận thức, những giá trị, nói tóm lại, tất cả đều sai lạc. Ở đây ta muốn nhắc lại rằng thế giới này là thế giới của ảo ảnh, thế giới của những giá trị sai lạc, và khi người ta quay trở về thế giới rộng lớn hơn của siêu ngã thì họ hiểu rằng dù sao những thử thách cam go và phi lý mà họ phải chịu trong lần lưu lại trần gian này là có ý nghĩa. Tôi nhìn quanh và nghĩ đến những lời tiên đoán liên quan đến tôi, đó là những tiên đoán về những đau buồn, những khổ hình mà tôi phải chịu khi tạm trú ở những đất nước xa lạ. Tôi nói, thưa ngài, vậy thì một người có thể nêu lên lời tiên đoán chỉ đơn giản là vì người đó có thể tiếp cận với nguồn thông tin. Nếu mọi sự đã được xếp đặt trước khi ta chào đời, thì trong một số điều kiện ta có thể rút được những chỉ dẫn từ các nguồn đó. Thầy Linh Hướng gật đầu, đúng, con hoàn toàn có lý. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi sự đều đã được định trước theo một cách không thể tránh khỏi, từ những chi tiết nhỏ nhất, những đường nét lớn được vạch ra. Ta có những vấn đề nhất định được giải quyết, một số con đường nhất định phải theo, nhưng sau đó ta có quyền hành động theo cách tốt nhất của ta. Người này sẽ thành công, người nọ sẽ thất bại. Sau đây là một ví dụ nha. Có hai người được lệnh đi từ đây đến Kalimpong, Ấn Độ. Họ không bị buộc phải đi theo cùng đường, nhưng họ phải đến cùng một nơi đã định nếu có thể. Một người tiến theo con đường này, người nọ đi theo con đường khác, và tùy theo con đường mỗi người chọn, họ sẽ gặp những sự kiện bất ngờ khác nhau. Đời là vậy, chúng ta đã biết điểm đến, nhưng cách thức mà chúng ta đi đến điểm là do chúng ta định. Sự xuất hiện của một tu sĩ đưa tin làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi. Sau khi ngắn gọn cho tôi biết một lý do, thầy Linh Hướng đi theo tu sĩ. Một lần nữa, tôi đến bên cửa sổ, chống khuỷu tay lên mép cửa, hai bàn tay chống cằm. Tôi nghĩ đến tất cả những gì tôi đã được học, tất cả những biến cố bất ngờ đã xảy ra trong đời tôi, và tôi cảm thấy vô cùng thương mến con người cao siêu đó, Lạt Ma Mingyadondup, thầy Linh Hướng của tôi. Tôi quyết tâm, dù cho tương lai có thế nào, tôi sẽ luôn hành động như thế. Thầy Linh Hướng đang ở cạnh để quan sát tôi. Ở phía dưới, nơi những cánh đồng, các tu sĩ nhọc công đang tập dượt, những nhạc cụ của họ phát ra những âm thanh khác nhau. Tôi thờ ơ nhìn họ. Đối với tôi, âm nhạc chẳng có ý nghĩa gì, bởi tôi không biết thưởng thức, nhưng tôi đang thấy họ cố gắng để chơi thật hay. Tôi rời khỏi cửa sổ, thầm nghĩ mình sẽ đọc sách để giết thời gian. Chẳng bao lâu sau đó, lại chán đọc. Tôi cảm thấy lo âu. Tôi đã tích lũy những kinh nghiệm với một tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hờ hững. Tôi dùng một ngón tay để lật những trang sách và rồi đột nhiên tôi xếp những trang sách đó vào giữa hai cái bìa bằng gỗ có chạm khắc và tôi buộc lại bằng những sợi dây nhỏ. Cuốn sách này phải được bọc trong vải lụa. Tôi cẩn thận hoàn tất công việc và đặt nó vào chỗ cũ. Tôi đứng dậy và đến bên cửa sổ. Không khí nặng trĩu, không một hơi gió. Tôi quay đi và rời khỏi phòng. Tất cả đều yên tĩnh, cái yên tĩnh đặc biệt của một tòa nhà chẳng khác gì một cơ thể sống. Ở đây, tại Potala, từ nhiều thế kỷ nay, người ta thực hiện những công việc linh thiêng và ngay cả những bức tường ở đây cũng có cuộc sống của chính nó. Tôi bước nhanh về phía cuối hành lang và leo lên cái thang ở đó. Một lát sau tôi lên đến mái gần những mộ thiêng. Tôi lặng lẽ đi về nơi mình yêu thích, một nơi khuất gió, những cơn gió thường thổi xuống từ núi. Ngồi tựa lưng vào một ảnh tượng thánh, hai tay đang sau gáy, tôi ngắm thung lũng. Sau một lúc nhìn chán, tôi ngước mắt ngắm sao. Trong khi ngắm chúng, tôi có cảm tưởng rất lạ là tất cả những thế giới xa xăm đó đang quay cuồng quanh Potala. Tôi cảm thấy chóng mặt, cứ như đang rơi xuống. Khi ngắm bầu trời như thế, tôi thấy có một vệt dài, ngời sáng. Vệt dài đó trở nên sáng hơn và tan trong một sự bùng nổ đột ngột của ánh sáng. Tôi thầm nghĩ, lại một sao băng. Tôi nghe thấy có tiếng shh, shh, thật nhỏ, rất gần mình. Tôi thận trọng quay đầu thầm nghĩ, cái gì vậy? Dưới bóng âm u của những vì sao, tôi thấy một cái bóng có mũ trùm đầu đang đi tới đi lui ở phía đối diện những mộ thiêng. Tôi nhìn cái bóng đang đi về phía bức tường hướng về thành cổ Lhasa. Tôi thấy nét mặt nhìn nghiêng khi người đó đang nhìn về xa xăm. Tôi thầm nghĩ, đó là người cô đơn nhất của Tây Tạng, người có trách nhiệm và ưu tú hơn hết những người dân Tây Tạng nào khác. Tôi nghe có tiếng thở dài và thầm nghĩ, phải chăng Ngài cũng là đối tượng của những lời tiên tri đáng sợ, chẳng khác gì tôi. Tôi thận trọng nghĩ về mình và lặng lẽ rời xa. Tôi không muốn thâm nhập một cách lộ liễu vào những ý tưởng của người khác. Tôi rón rén trở về phòng. Ba ngày sau, tôi ở cạnh thầy Linh Hướng khi Ngài chữa bệnh cho đứa con của vợ chồng người Ragiap. Ngài cởi đồ đứa bé ra và chăm chú quan sát dần khí huyền bí. Ngài sờ phần dưới sọ não của nó một lúc. Đứa bé không khóc cũng chẳng kêu la. Tôi nghĩ rằng dẫu nó còn nhỏ, nhưng nó cũng hiểu Lạt Ma đang cố gắng chữa trị cho nó. Cuối cùng, thầy Linh Hướng thẳng người lên và nói, Lộc Sang à, chúng ta sẽ chữa lành cho cháu bé. Sở dĩ cháu bị như thế này là do sinh khó. Cha mẹ đứa bé đang chờ trong một căn phòng gần lối vào. Tôi theo thầy Linh Hướng đến gặp họ. Khi thấy chúng tôi vào, họ cúi lạy Lạt Ma. Ngài dịu dàng nói với họ, Con của anh chị sẽ được chữa lành. Theo chẩn đoán của chúng tôi, rõ ràng là khi chào đời, cháu bé đã bị một va chạm mạnh hoặc đã bị rơi. Anh chị đừng lo, bé có thể được chữa khỏi. Người mẹ đáp giọng run rẩy: Thưa Lạt Ma y sĩ, ngài nói đúng. Con của con đã ra đời vào lúc con không ngờ nhất, và cháu bé đã bị rớt xuống đất. Lúc đó chỉ có một mình con. Thầy Linh Hướng gật đầu với vẻ am hiểu và thương cảm. Hãy trở lại đây vào ngày mai, cũng giờ này. Tôi chắc anh chị sẽ có thể đưa cháu về lành lặn. Vợ chồng người Ragiap cúi lại khi chúng tôi rời khỏi phòng. Thầy Linh Hướng bảo tôi phải xem xét đứa bé một cách kỹ lưỡng. Ngài nói, hãy xem nè, Lộc Sang, nơi này phải chịu một sức ép. Cái xương này đã lên sợi. Con hãy lưu ý rằng ánh sáng của dần khí huyền bí không phát ra theo hình tròn mà là hình cánh quạt. Ngài cầm lấy tay tôi và đặt lên vùng bị chấn thương của đứa bé. Ta sẽ đẩy cái xương gây rắc rối này. Hãy xem đây. Bằng một động tác cực nhanh, ngài ấn những ngón tay vào thịt đứa bé rồi nhả ra ngay. Đứa bé không khóc la. Sự việc đã diễn ra quá nhanh đến nỗi nó không kịp cảm thấy đau. Giờ đây, cái đầu của nó không còn lắc lư sang một bên mà ngay ngắn như bình thường. Thầy Linh Hướng massage cổ đứa bé một lúc, từ đầu xuống tim, duy trì cái chiều đó và không theo chiều ngược lại. Ngày hôm sau, vào giờ đã định, cha mẹ đứa bé trở lại và vui mừng khôn xiết khi thấy điều mà họ tưởng chừng là một phép lạ. Thầy Linh Hướng nói, anh chị phải trả công cho điều đó. Anh chị đã có được điều tốt lành, và do vậy anh chị phải trả công bằng cách sống tử tế với nhau. Anh chị không nên cãi cọ nhau, hãy sống cho đàng hoàng. Đứa bé chịu ảnh hưởng bởi cách ứng xử của cha mẹ nó. Con của những cha mẹ hiểm ác xấu bụng thì cũng sẽ hiểm ác xấu bụng. Con của những cha mẹ khốn nạn, không có khả năng yêu thương thì đến lượt nó cũng sẽ khốn nạn, không có khả năng yêu thương. Hãy trả công cho điều tốt đẹp mà anh chị đã nhận bằng cách yêu nhau, sống tử tế với nhau. Tuần tới, chúng tôi sẽ ghé thăm anh chị để xem đứa bé có ổn không. Ngài mỉm cười, vỗ nhẹ lên má đứa bé và rời khỏi phòng. Tôi theo ngài. Ngài nói với tôi, Lộc Sang à, những người rất nghèo, đôi khi lại tỏ ra tự phụ. Họ bực mình vì không có đủ tiền để trả, vì vậy hãy làm như thể ta tạo cho họ cái ấn tượng rằng họ đang trả công cho ta. Ta đã nói với họ rằng họ phải trả công trị bệnh cho ta. Điều đó khiến họ vui, bởi họ nghĩ ta cho rằng họ là những người có tiền. Nhưng cách duy nhất để họ khỏi phải trả món nợ đó là, như ta đã nói với họ đó, họ phải yêu thương nhau. Hãy luôn giữ cho người đàn ông hoặc người đàn bà niềm kiêu hãnh, lòng tự ái của họ, thì họ sẽ chịu nghe lời con.